Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 13 tháng 5, 2021, thứ năm trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, câu 16 tới 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông, anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Anh chị em thân mến, như một người mẹ trong lúc lâm bồn, lo lắng, hoang mang, khi phải đối diện với ngày của mình. Thế nhưng, khi một sự sống mới chào đời, thì tất cả nỗi buồn của người mẹ tan biến, bởi vì niềm vui của người mẹ lớn hơn, niềm vui của một sự sống mới được ban tặng, nỗi buồn trở thành niềm vui. Cũng vậy, Đức Kitô rời bỏ các môn đệ, để rồi các ông được trưởng thành, được lớn lên, và với tác động Thánh Thần, các ông có thể tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu. Có thể các ông buồn vì xa Thầy trên bình diện thể lý, các ông buồn trên bình diện tình cảm, nhưng nỗi buồn ấy sẽ được trở thành niềm vui khi các ông đón nhận Thánh Thần. Nỗi buồn trở thành niềm vui khi các ông xác tín về sứ mạng các ông đang thi hành. Nỗi buồn trở thành niềm vui ngay cả khi các ông đối diện với những thử thách cam go, như chính công vụ tông đồ diễn tả. Các tông đồ ra khỏi hội đường, lòng tràn ngập vui mừng, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Ngay cả khi bị sỉ nhục, bị đánh đòn, hay ngay cả khi bị giết chết, vẫn không điều gì cướp được niềm vui trong tâm hồn của các tông đồ, tâm hồn của những môn đệ, bởi vì họ có đầy tràn thần khí của đấng phục sinh, niềm vui lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ hãi, lắng lo hay những thử thách của cuộc đời. Anh chị em thân mến, hôm nay, ngày 13 tháng 5, chúng ta cũng nhớ lại biến cố 13 tháng 5, 1917, Đức Maria hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, mời gọi con cái của mẹ, siêng năng lần chuỗi mân côi, hoán cải đời sống và yêu mến trái tim vẹn sạch của mẹ. Ba mệnh lệnh Fatima vẫn là những lời nhắc nhở, lời mời gọi con cái của mẹ hôm nay. Ước chi chúng ta khi nghe lời giáo huấn của Chúa, lắng nghe lời mời gọi của mẹ, biết hoán cải đời sống của mình, biết dùng chính vũ khí là lời kinh mân côi để chiến đấu với những cam go thử thách, nhất là mưu trước của ma quỷ, biết yêu mến trái tim vẹn sạch của mẹ, để nhờ đó mỗi ngày chúng ta được mẹ trợ giúp, hầu chúng ta kiên cường hơn trong hành trình đức tin của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến đổi nỗi buồn của các môn đệ trở thành niềm vui. Xin Chúa cũng thương biến đổi những u buồn của chúng con trong cuộc sống hiện tại, để chúng con cảm nhận được niềm vui. Niềm vui là chính Chúa. Amen.
Đời hiến dân như một lời mời gọi, yêu Giêsu theo dẫn dấu chân Ngài, xin theo Ngài vác thánh giá trên vai, làm hành trang đi giữa lòng nhân loại. Chúa dẫn con vào thiên đường thần thoại, dáng trẻ thơ như những cánh thiên thần. Em cần sự chăm sóc đỡ nâng, vì tất cả các em đều khuyết tật. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, nụ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỏng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa. Mệnh đời các em một phần nào đã mất, Chúa muốn con làm đôi mắt bàn tay, làm đôi chân làm tiếng nói dịu dàng, đưa các em vào vườn hồng thơ ấm. Chúa muốn con làm nàng tiên bé nhỏ, ban phép màu xoa dịu nỗi thương tâm. Bao trẻ thơ cuộc sống quá ân cần, trong thiếu thốn tranh cơ hàn khổ đau. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỏng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, nụ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỏng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố tự sắc Đức Thánh Cha thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco ban hành tông thư dưới dạng tự sắc thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên trong giáo hội Công giáo. Tự sắc được giới thiệu trong cuộc họp báo do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, chủ tọa tại phòng báo chí Tòa Thánh. Tự sắc mang tựa đề Anticum Ministerium, thừa tác vụ cổ kính, được coi là một điều cấp thiết cho công cuộc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, được chu toàn dưới dạng đời, không rơi vào sự giáo sĩ hóa. Trong phần đầu của tự sắc, Đức Thánh Cha gợi lại những nguồn gốc của thừa tác vụ giáo lý viên có từ trong Kinh Thánh Tân Ước, những người được huấn luyện trong lời Chúa và họ chia sẻ với những người khác. Công tác này thuộc vào số những đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh không ngừng tuôn đổ trên những người đã được chịu phép rửa, và các đoàn sủng ấy tìm được những hình thức hữu hình và cụ thể trong việc trực tiếp phục vụ cộng đoàn qua những biểu hiện khác nhau đến độ được nhìn nhận là một việc phục vụ không thể thiếu được đối với cộng đoàn. Vì thế, người ta có thể nhận ra sự hiện diện thực sự của những tín hữu đã chịu phép rửa, thi hành thừa tác vụ thông truyền một cách có hệ thống và đầy đủ giáo huấn của các tông đồ và các thánh sử tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của giáo dân trong công cuộc truyền giảng tin mừng, đặc biệt từ công đồng chung Vaticano thứ hai. Hơn một lần, các nghị phụ nhấn mạnh rằng, để thiết lập giáo hội và phát triển cộng đoàn Kitô, cần có sự can dự trực tiếp của các tín hữu giáo dân trong những hình thức khác nhau, qua đó họ có thể biểu lộ đoàn sủng của họ. Sau phần trình bày đạo lý dài trên đây, Đức Thánh Cha tuyên bố, tôi thiết lập thừa tác vụ giáo dân giáo lý viên. Bộ phụng tự và kỷ luật lý tích trong thời gian ngắn tới đây sẽ lo liệu công bố nghi thức trao thừa tác vụ giáo dân giáo lý viên. Vì thế, tôi mời gọi các hội đồng giám mục hãy hữu hiệu hóa thừa tác vụ giáo lý viên, thiết định chương trình huấn luyện cần thiết và những tiêu chuẩn quy tắc để tín hữu có thể lãnh nhận thừa tác vụ này, bằng cách tìm ra những hình thức thích hợp hơn cho việc phục vụ mà các giáo lý viên được kêu gọi thi hành, phù hợp với những gì được trình bày trong tông thư này. Các vị mục tử hãy không ngừng coi như của chính mình lời nhắn nhủ của các nghị phụ công đồng, khi các vị nhắc nhớ rằng, các mục tử biết mình được Chúa Kitô thiết định không phải để một mình lãnh nhận tất cả gánh nặng sứ vụ cứu độ của giáo hội đối với thế giới, vì chức vụ trội vượt của các mục tử hệ tại hiểu sứ vụ chủ chân của mình đối với các tín hữu và nhìn nhận các thừa tác vụ và các đoàn sủng của các tín hữu ấy. Làm sao để tất cả cộng đoàn một cách hòa hợp theo mức độ của họ vào công ích? Ước gì sự phân định các hồng ân mà Chúa Thánh Linh không bao giờ để giáo hội bị thiếu chính là một nâng đỡ cần thiết đối với các vị mục tử để làm cho thừa tác vụ giáo lý viên được thực thi, để cho cộng đoàn liên hệ được tăng trưởng. Sau cùng, Đức Thánh Cha quy định rằng tự sắc này bắt đầu có hiệu lực cùng ngày khi được đăng trên báo Quan sát viên Roma, tức là ngày 11 tháng 5 năm 2021. Tin Jerusalem, thủ lãnh các giáo hội Kitô Jerusalem lo âu vì bạo động. Các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Jerusalem bày tỏ đau buồn và lo âu sâu xa vì những xung đột và bạo động tại khu vực đông Jerusalem trong những ngày gần đây. Trong thông báo công bố ngày 9 tháng 5 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô nói đến những diễn biến mới đây tại khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa và tại khu vực Seirava ở khu vực phía đông thành Jerusalem, vi phạm sự thánh thiêng của dân chúng Jerusalem cũng như thành hòa bình này. Những hành động đó làm thương tổn an ninh của các tín hữu và phẩm giá của những người mạn đông Jerusalem đang bị đe dọa trục xuất. Đó là những điều không thể chấp nhận được. Thông cáo của các vị lãnh đạo Kitô cũng nhận xét đặc tính của Jerusalem thành thánh với quy chế status quo, thúc đẩy mọi phe liên hệ bảo tồn tình trạng vốn tế nhị tại thành này. Tình trạng căng thẳng gia tăng với sự hỗ trợ của các nhóm cực hữu gây nguy hiểm cho thực tại vốn đã mong manh ở bên trong, cũng như quanh thành Jerusalem. Vì thế, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và mọi người thiện chí, hãy can thiệp để chấm dứt những hành động khiêu khích này, đồng thời tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem. Bạo lực bùng nổ tại Jerusalem từ tối thứ Sáu mùng 7 tháng 5 vừa qua, và kéo dài những ngày sau đó. Hôm mùng 10 tháng 5, Israel kỷ niệm ngày chiếm phía đông thành Jerusalem hồi năm 1967. Những người Palestine đã ném đá vào cảnh sát Israel, và cảnh sát bắn lựu đạn cay và đạn cao su vào những người Palestine, làm cho 180 người Palestine bị thương, trong đó có hơn 80 người bị nặng. Những con số này gia tăng trong các vụ xung đột kế tiếp, làm cho hàng trăm người bị thương, trong đó có một số cảnh sát Israel. Hôm mùng 10 tháng 5, bạo lực càng gia tăng khi lực lượng Hamas từ miền Gaza phóng 250 tên lửa vào lãnh thổ Israel, và không quân Israel trả đũa oanh kích miền Gaza, làm cho 22 người chết, trong đó có 9 trẻ vị thành niên và hàng trăm người bị thương. Tin Mumbai, Ấn Độ, Giáo hội Công giáo Ấn gia tăng trợ giúp các bệnh nhân COVID-19. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, Giáo hội Công giáo tại nước này đang gia tăng trợ giúp các bệnh nhân COVID-19. Trong một bài được hãng tin Asia News truyền đi hôm 10 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Gracias cho biết, tại Ấn Độ hiện có 1.000 nhà thương công giáo với 60.000 giường. Tất cả được động viên để đón tiếp và chữa trị các bệnh nhân COVID-19. Có hơn 50.000 nữ tu và 1.000 bác sĩ hoạt động tại các nhà thương vừa nói. Đứng trước thảm họa đang đè nặng trên Ấn Độ, Giáo hội Công giáo tại đây càng gia tăng nỗ lực để trợ giúp những người đang chịu đau khổ, không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai cấp. Hôm mùng 9 tháng 5, có hơn 336.000 ca nhiễm mới và 3.754 người chết, nâng tổng số các bệnh nhân bị thiệt mạng lên tới 246.200 người. Đức Hồng Y Gracias nói, trong bối cảnh đó, các giáo phận cũng đang dùng các trường và các cơ sở công giáo để đón nhận các bệnh nhân COVID-19 cần được giãn cách và đồng thời đón nhận các toán trích vaccine ngừa coronavirus. Đức Hồng Y cũng cảm ơn Đức Thánh Cha và các giáo hội trên thế giới vì tình liên đới với Ấn Độ. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Mumbai kể rằng, hôm mùng 9 tháng 5, tôi đã gặp các giới hữu trách Caritas Ấn Độ và chúng tôi chuẩn bị để có thể gia tăng giúp đỡ dân chúng trên bình diện quốc gia bằng nhiều cách, không phân biệt một ai. Trong tuần này, chúng tôi có những cuộc gặp gỡ phối hợp và các khóa họp trực tuyến với các nhà thương công giáo để xác định một số đường hướng cụ thể nhằm gia tăng sự giúp đỡ của Giáo hội Công giáo Ấn. Chúng tôi cũng đang tăng cường tài chính để mua các máy thở và gia tăng các thiết bị y tế để cứu mạng các bệnh nhân. Đặc biệt, tại các miền quê, các tổ chức y tế Kitô vẫn luôn đi hàng đầu trong việc đương đầu với các bệnh lao phổi, phong cùi, HIV và giúp đỡ những người khuyết tật. Tin Washington, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Luis Lazaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kêu gọi các giám mục Mỹ tìm một sự đồng thuận với nhau, duy trì tình hiệp nhất trong vấn đề có cho các chính trị gia công giáo trái đạo lý hộ thánh được đức lễ hay không. Đức Hồng Y Lazaria đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư đề ngày 7 tháng 5 vừa qua, gửi đến Đức Tổng giám mục Joseph Gomes của Giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trước đó, Đức Tổng giám mục Gomes thông báo cho Đức Hồng Y Tổng trưởng về việc các giám mục Mỹ sẽ bàn về tình trạng những tín hữu công giáo giữ các nhiệm vụ chính trị công quyền, ủng hộ những luật lệ tháo thứ về phá thai, làm cho chết êm dịu hoặc các sự ác luân lý khác. Trong thư trả lời, Đức Hồng Y Lazaria nhấn mạnh rằng lá thư năm 2004 của Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, gửi Đức Hồng Y Theodore McCarrick, bấy giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, về cùng một vấn đề, là một thông tư riêng cho các giám mục Mỹ, và các nguyên tắc trong thư không được Hội đồng Giám mục Mỹ công bố sau đó. Lá thư ấy có thể giúp chuẩn bị soạn văn kiện mà Hội đồng Giám mục hiện nay đang dự tính. Đức Hồng Y Ratzinger đã cống hiến những nguyên tắc tổng quát về việc rước lễ xứng đáng để giúp các giám mục bản quyền tại Mỹ xử lý đối với những chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai trong giáo phận thuộc quyền. Đức Hồng Y Nazaria nhận xét, các giám mục Mỹ hiện nay, cũng như cách đây gần 20 năm, đã không có cùng lập trường về vấn đề cho các chính trị gia Công giáo nói trên được rước lễ. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức Tin khuyên các giám mục hãy đối thoại với nhau để bảo tồn sự hiệp nhất và đoàn kết trong hội đồng giám mục, đứng trước sự bất đồng về vấn đề này. Việc đề ra một chính sách toàn quốc đã được đề nghị với các giám mục Mỹ trong cuộc viếng thăm tòa thánh chỉ là điều nên làm nếu nó duy trì tình hiệp nhất giữa các giám mục với nhau. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo lý Đức Tin nhận xét rằng, do bản chất có thể gây tranh luận và xung khắc, việc đề ra một chính sách chung về các tín hữu Công giáo ủng hộ phá thai có được rước lễ hay không, có thể có hậu quả ngược lại và trở thành nguồn mạch bất thuận thay vì hiệp nhất trong hội đồng giám mục và trong giáo hội Mỹ nói chung. Tin Guwahati, Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Menampa Rampi tố giác ý thức hệ của Thủ tướng Ấn Độ. Đức cha Thomas Menampa Rampi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Guwahati, Ấn Độ, tố giác rằng đại dịch COVID-19 tại nước này là thảm trạng của một nước quá dấn thân trong các huyền thoại của mình, đến độ không lắng nghe những lời báo động của các chuyên gia. Phải chăng Thủ tướng Modi ít là có can đảm xin lỗi hay không? Đức Tổng giám mục Menampa Rampi, dòng Don Bosco, năm nay 84 tuổi, làm Tổng giám mục giáo phận Guwahati cho đến khi về hưu năm 2012. Thành phố này là thủ phủ bang Assam ở miền đông bắc Ấn Độ. Năm 2009, sau những vụ bách hại các Kitô hữu ở bang Orissa, Đức Thánh cha Biển Đức thứ 16 đã ủy cho Đức Tổng giám mục soạn các bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá ở hí trường Colosseo tối thứ sáu tuần thánh năm đó. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi hôm 10 tháng 5, Đức Tổng giám mục Menampa Rampi nói: cách thức chính quyền của Thủ tướng Modi đối phó với đại dịch thật là đau buồn. Họ không nghe các chuyên gia. Chương trình chính trị được nhà nước coi trọng hơn việc bảo vệ dân chúng. Guồng máy tuyên truyền của chính phủ quá tận tâm tới việc lèo lái xã hội trong một thế giới tưởng tượng và tự đề cao mình. Họ phổ biến huyền thoại xưa kia về sự cao cả của Ấn, dựa trên một quá khứ tưởng tượng, và cũng có những người su thời chiều theo những tuyên truyền huy hoang của nhà nước, chiều theo những quyết định chính trị. Nay, tất cả những phúc trình chính thức của Ấn soạn ra đều mất uy tín đối với quốc tế, kể cả về những vấn đề như thành tựu kinh tế, những thống kê về sự tăng trưởng, những chỉ số về sự trợ giúp y tế, những dự án đã thực hiện và những tin báo về tương lai. Đức Tổng giám mục Menampa Rampi cũng cho biết, ai phê bình chính quyền Ấn thì bị cáo buộc là nổi loạn, như trường hợp cha Santwani, dòng tên 84 tuổi, bị cầm tù từ 4 tháng nay. Cha bênh vực người nghèo, nhưng bị nhà nước buộc tội cha theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông và xúi dân nổi loạn. Tin Budapest, Hungary. Hungary hy vọng Đức Hồng Y Minzesti sớm được phong chân phước. Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom, Budapest, cho biết các tín hữu Công giáo Hungary rất hy vọng Đức Hồng Y Rosep Minzesti, cố giáo chủ Hungary, sẽ sớm được phong chân phước. Các tín hữu đồng nhiệt cầu nguyện cho ý nguyện này. Đức Hồng Y Edo tuyên bố như trên trong buổi lễ hồi cuối tuần qua, mùng 8 tháng 5, tại Vương cung Thánh đường Esztergom, tưởng niệm việc di chuyển di hài Đức Cố Hồng Y từ Điện Thánh Đức Mẹ Maria Prao bên Áo về đây cách đây đúng 30 năm. Hiện diện tại buổi lễ tưởng niệm có Đức Sứ Thần Tòa Thánh và nhiều giám mục Hungary cùng với Chủ tịch Quốc hội nước này. Đức Hồng Y Minzesti thuộc vào số những vị tử đạo nổi bật nhất của giáo hội Trung và Đông Âu thời Cộng sản. Ngài bị nhà nước bắt giam năm 1948 và trong một vụ xử án trình diễn, Đức Hồng Y bị kết án tù chung thân. Trong cuộc cách mạng năm 1956, Đức Hồng Y được trả tự do, nhưng sau đó, chiến xa Liên Xô tràn vào Hungary, dập tắt cuộc nổi dậy. Đức Hồng Y Minzesti phải chạy vào Đại sứ quán Mỹ tị nạn trong 15 năm trời, cho đến khi Ngài từ giã và sang Roma. Đức Hồng Y qua đời tại Viên, thủ đô Áo, hồi năm 1975, thọ 83 tuổi. Năm 1991, thi hài Ngài được rước trọng thể về Hungary và an táng trong nhà thờ chính tòa Esztergom. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Người chồng, người cha có trách nhiệm trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người và minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một đứa bé chập chững biết đi, leo lên chiếc ghế, nhưng không giữ được thăng bằng, té xuống đất. Phản ứng rất tự nhiên của nó thường là đá mạnh vào chiếc ghế và thốt lên: cái ghế tôi này, mày làm tao té. Quan sát trẻ con, chúng ta thường thấy những phản ứng tương tự. Trẻ con thường hành động thiếu suy nghĩ, cho nên dễ dàng trách móc những vật vô tri hay những người nào vô tình cản trở chúng trong hành động. Thật ra, không riêng gì trẻ con, mà nhiều người lớn vẫn còn có những phản ứng như thế. Người ta thường quy trách cho người khác về những thất bại hay lầm lỗi của mình. Mình thất bại là vì người khác hay vì hoàn cảnh? Chúng ta đã thấy ngay thái độ thiếu trưởng thành ấy trong cách hành xử của con người đầu tiên là Adam. Sau khi đã phạm tội và bị Thiên Chúa kết tội, Adam đã chỉ vào Eva và nói: chính con mụ này suối tôi mới ăn trái cấm đó. Từ cổ chí kim, được trường sinh bất tử và trẻ mãi không già vẫn là ước mơ thường hằng của con người. Nhưng dù khoa học và kỹ thuật có tiến bộ đến đâu, con người cũng sẽ không bao giờ có thể chặn đứng được tiến trình lão hóa. Lớn lên và già trong thể xác là một tất yếu của thân phận con người. Nhưng như chúng ta có thể quan sát, có biết bao nhiêu người lớn lên và già nua trong thể xác, nhưng vẫn tiếp tục là trẻ con trong tinh thần. Trẻ con trong tinh thần ở đây không phải là có tinh thần lạc quan tươi trẻ của tuổi thơ, mà trái lại tiếp tục cư xử như trẻ con, nghĩa là không nhận lãnh bất cứ một trách nhiệm nào về hành động của mình. Không nhận lấy trách nhiệm, nhưng vẫn tiếp tục quy trách cho hoàn cảnh và người khác là một thái độ thiếu trưởng thành. Dưỡng dục cho con cái nên người thiết yếu không chỉ lo cho chúng được khỏe mạnh và lớn lên trong thể xác hay ra đời với một nghề nghiệp vững chắc, lại càng không phải là ra sức làm việc để lại một gia tài cho chúng, mà chính là dạy dỗ cho chúng nên người trưởng thành. Và trưởng thành đích thực trước hết là có tinh thần trách nhiệm. Ông Bill Gates, chủ tịch của công ty Microsoft, người được xem là giàu có nhất thế giới hiện nay, tuyên bố chỉ để lại cho ba đứa con của ông vỏn vẹn 10 triệu Mỹ Kim. Với tài sản đến gần 100 tỷ, 10 triệu Mỹ Kim là một số tiền không đáng kể. Phần lớn tài sản, ông bà Bill Gates tặng cho các cơ sở từ thiện. Lý do ông bà đưa ra thật đơn giản là để lại gia tài cho con là để lại cho chúng khối óc và tinh thần trách nhiệm. Quy lỗi cho người khác là điều tự nhiên, rất dễ làm. Những người không trưởng thành luôn tìm được một lý lẽ nào đó. Dĩ nhiên, ở ngoài bản thân của mình, để tự bào chữa. Khi họ thất bại hay gặp tai nạn, chẳng hạn, người ta cho rằng mình thất bại hay lầm lỗi là bởi vì tuổi thơ của mình cơ cực quá, cha mẹ nghèo quá, hoặc ngược lại, cha mẹ giàu quá, nghiêm khắc quá hay dễ dãi quá. Ngày nay, khoa tâm lý học chiều sâu, xem ra ngày càng biện minh cho thái độ thiếu trách nhiệm ấy. Khi lên tiếng biện hộ cho những vụ gian díu của chồng là Tổng thống Bill Clinton, bà Hillary Clinton nại đến tuổi thơ bị lạm dụng của ông. Dĩ nhiên, sự cảm thông cao độ có thể khiến cho người ta tìm những lý lẽ thỏa đáng để giảm bớt trách nhiệm của người khác trong lỗi lầm của họ. Nhưng cảm thông với người khác là một chuyện, còn tự do và trách nhiệm của bản thân là chuyện khác. Không phải vì người khác tỏ ra cảm thông và tha thứ cho mình, mà mình có thể phủi tay và chối bỏ trách nhiệm của mình. Hoàn cảnh có thể hạ giảm trách nhiệm của con người, nhưng không phải vì thế mà con người có thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình. Tổng thống George Washington của Hoa Kỳ sinh ra trong một gia đình giàu có, sang trọng, nhưng không vì thế mà ông trở thành một người hư hỏng. Abraham Lincoln thì trái lại, chào đời trong một gia đình nông dân lam lũ, tại một miền hẻo lánh gần biên giới. Vậy mà ông đã có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để nên người. Năm 1864, với tất cả tinh thần trách nhiệm, ông tuyên bố trước mặt nhân dân Hoa Kỳ như sau. Tôi chịu trách nhiệm với dân tộc Mỹ, với thế giới Kitô giáo, với lịch sử và với Thiên Chúa. Chưa có lời thú tội nào can đảm hơn. Có người không được phép tự cho là người trưởng thành, bao lâu người đó không dám nhận trách nhiệm trước loài người và trước Thiên Chúa. Ngày nay, tại các nước tiên tiến, một cách dễ dàng nhất để trốn tránh trách nhiệm về những lỗi lầm của mình là chạy đi tìm một nhà phân tâm học để nhờ phân tích tâm lý, xem do những yếu tố di truyền hay mặc cảm nào mà ta phạm những lỗi lầm ấy. Qua phân tâm học nói chung, tâm lý chiều sâu mới xuất hiện trong thế kỷ 20 này. Nhưng từ thời xa xưa, loài người vẫn luôn tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh sống. Thời nào các vị sao cũng phải chịu trách nhiệm thế cho những thất bại và lầm lỗi của con người. Vì sinh ra dưới một vị sao xấu mà người ta phải gánh chịu nhiều rủi ro. Thời xa xưa, người Do Thái lại trút bỏ tội lỗi của họ lên thú vật, tống nó vào hoang địa, rồi phủi tay về tội lỗi của mình. Tại Anh Quốc, dưới các triều dòng vua Tudô, các hoàng tử thích một chế độ đặc biệt, gọi là chế độ chịu đòn thế. Hễ là hoàng tử, thì dù bị tội nặng mấy đi nữa, thầy giáo cũng không dám đánh đòn, e mang tội phạm thượng. Do đó, người ta mướn một đứa trẻ để chịu đòn thế cho các hoàng tử. Thời vua chúa ở nước ta cũng thế. Khi hoàng tử đã lớn tuổi mà mắc lỗi nặng, có khi thầy giáo phải chịu đòn thay. Với lý do rằng thầy không biết dạy, cho nên hoàng tử mới hư hỏng. Ngày nay, những chế độ như thế đã biến sâu đám sương mù dày đặc của thời gian. Nhưng hạng người thiếu trưởng thành luôn luôn tìm người khác để quy trách, vẫn nhan nhản chung quanh chúng ta. Đáng lo ngại nhất là khi những con người thiếu trách nhiệm như thế lại nắm quyền cai trị đất nước, tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Càng làm việc lớn, càng phải tu thân, nghĩa là càng phải sống như một người có trách nhiệm. Hơn bất cứ công tác nào, giáo dục con cái, dạy dỗ cho chúng nên người. Đây là nghĩa vụ hàng đầu của bậc làm cha mẹ, nhất là của người cha trong gia đình. Người cha chỉ có thể chu toàn nghĩa vụ ấy khi biết tự luyện cho mình thành một người biết sống có trách nhiệm mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài giai đoạn 2 của thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị khán giả, khi bàn về các giáo phụ, các tác giả đưa ra nhiều tiêu chuẩn để phân biệt, chẳng hạn như về địa lý, đông, tây, hoặc về thời gian dọc theo các thế kỷ. Chúng tôi dựa theo một tiêu chuẩn rộng lớn hơn nữa, dựa theo tình hình của Kitô giáo ở trong xã hội Roma, để phân chia làm hai giai đoạn chính, với dấu mốc là chư trị của Hoàng đế Constantino, nhìn nhận cho Kitô giáo như tôn giáo hợp pháp. Trong giai đoạn đầu, các Kitô hữu bị cấm cất nên chưa thể hoạt động tự do, thần học giới hạn vào lãnh vực hậu giáo. Sang giai đoạn 2, Kitô giáo không những được chính quyền cho phép hoạt động, nhưng còn được hưởng nhiều ưu đãi dành cho quốc giáo, kèm theo mặt phải và mặt trái của nó. Mặt phải là chính quyền hỗ trợ việc xây các thánh đường, tổ chức các cuộc họp của các giám mục. Mặt trái là chính quyền muốn dùng giáo hội làm công cụ và muốn áp đặt một chủ trương không luôn luôn phù hợp với đức tin, khiến cho nhiều giám mục phải nếm phải bắt bớ lưu đày vì dám binh vực chân lý. Dù sao, tiêu chuẩn phân chia hai giai đoạn của thời các giáo phụ không phải là chiếu chỉ của Hoàng đế Constantino cho phép Kitô giáo hoạt động năm 313 là một biến cố chính trị, mà là công đồng Nicea năm 325. Công đồng đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong lịch sử đức tin, thì các giáo mục họp nhau lại để định nghĩa một tín điều bằng việc sử dụng một phạm trù triết học, tức Giêsu Kitô đồng bản thể với Chúa Cha, mặc nhiên xác nhận sự ích lợi của việc đối thoại văn hóa. Thế như sau đó, sự phát triển thần học diễn ra không đồng đều giữa các giáo phụ bên Đông và bên Tây. Các giáo phụ bên Đông với hai trường phái nổi bật là Alexandria và Antioquia tập trung vào các mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa tại công đồng Nicaea, Constantinopolis và bản tính Đức Giêsu Kitô, các công đồng Efeso và Chalcedonia. Còn các giáo phụ bên Tây chú ý tới ân sủng và đời sống đạo, điều hành, điển hình với thánh Augustino. Đó là lý do chúng tôi tách các giáo phụ hậu Nicaea ra làm hai nhóm riêng biệt: các giáo phụ Đông phương và các giáo phụ Tây phương. Trước tiên, chúng ta bàn đến các giáo phụ Đông phương gồm bốn mục như sau. Mục thứ nhất, giới thiệu bối cảnh tổng quát về chính trị và văn hóa. Mục thứ hai, trình bày những cuộc tranh luận trong thế kỷ thứ tư chung quanh mầu nhiệm Thiên Chúa nhất thể tam vị. Mục thứ ba, trình bày những cuộc tranh luận trong thế kỷ thứ năm liên quan tới mầu nhiệm Chúa Kitô. Mục thứ bốn, bàn thêm các khuynh hướng của thần học huyền bí ở bên Đông phương. Hôm nay chúng ta bắt đầu mục thứ nhất, giới thiệu bối cảnh chính trị xã hội. Trước tiên, chúng ta hãy điểm qua và yếu tố chính trị và xã hội đánh dấu sự khác biệt với giai đoạn trước đây, tóm lại trong bốn điểm. Một, khúc mặt chính trị dần thay đổi vị thế pháp lý của Kitô giáo trong đế quốc Roma. 2. Sự thành hình văn hóa Kitô giáo. 3. Hai trường phái thần học Alexandria và Antioquia, chủ chốt của các cuộc tranh luận đạo lý bên Đông Phương. 4. Các công đồng hoàn vũ. Điểm thứ nhất, khúc ngoặt của Hoàng đế Constantino. Sự thay đổi tuyên quan giữa giáo hội và chính quyền được đánh dấu ở cái xác định của Hoàng đế Constantino năm 313, thu hồi các luật chống lại Kitô giáo và trả lại cho xã hội những thánh đường hoặc tài sản đã bị tịch biên. Nhiều cuộc chiến luận đã và còn tiếp tục được gợi lên để đánh giá sự chuyển biến này. Vài sử gia đương thời đã ca ngợi biến cố này như là một sự chiến thắng của Kitô giáo. Vào khoảng những năm 318-321, ông Lactantius trong quyển De Moribus Persecutorum, những cái chết của những kẻ bất đạo, đã rêu rao rằng Thiên Chúa đã trừng phạt các lực lượng chống đối hội thánh của Ngài qua cái chết của các bạo vương. Vào khoảng năm 324, giám mục Eusebius Caesarea đã nhìn nhận các quyết định của Hoàng đế Constantino như là dấu chỉ của chút quan phẩm trong lịch sử cô lộ. Có thể nói rằng đây là quan điểm chung của nhà sử học Kitô giáo từ xưa tới nay. Thế nhưng, kể từ thế kỷ thứ 19, và sử gia đã đưa ra nhận định ngược lại. Với Hoàng đế Constantino, Kitô giáo bắt đầu giai đoạn xuống dốc. Bao nhiêu giáo đoàn phồn thịnh ở miền Tiểu Á và Bắc Phi đã sụp đổ tan tành khi đụng độ với Hồi giáo. Điều này chứng tỏ rằng tòa nhà Kitô giáo chỉ đồ sộ ở bên ngoài, nhưng thiếu trụ cốt ở bên trong. Như vậy, thay vì rêu ra rằng đế quốc Roma đã trở lại Kitô giáo, thì phải nói ngược lại, Kitô giáo đã trở lại đế quốc Roma. Khước từ lý tưởng suy nhiên của mình để bắt tay với quyền lực danh vọng phàm tục. Thiết tưởng bao lâu còn sống trên đời này, chúng ta sẽ không tài nào nhìn hết tất cả mọi góc cạnh của vấn đề để đưa ra một nhận định trung thực. Cũng như bao nhiêu thực tại khác ở trần thế, khúc ngoặt của Hoàng đế Constantino có những mặt trái và mặt phải của nó. Nhưng hệ quả của nó vượt khỏi tầm tính toán của người trong cuộc. Đó là nói dễ tới những hệ quả dài hạn, và mỗi người sẽ phân tích cách khác nhau. Tuy nhiên, thậm chí khi xét tới một vài sự kiện cụ thể, các sử gia cũng không đồng ý với nhau. Chẳng hạn như khi đặt câu hỏi như sau. Hoàng đế Constantino có trở lại đạo hay không? Nếu ông không trở lại, thì liệu có đáng mang danh là Hoàng đế tiên khởi theo đạo Kitô giáo hay không? Giả như ông có trở lại đạo đi nữa, thì có phải là vì thực tâm hay là vì nuôi dưỡng một ý đồ gì khác? Thực ra, mãi tới lúc gần qua đời, ông Constantino mới lãnh bí tích lửa tội tại Ancyra do giám mục Eusebio Nicomedia. Tuy nhiên, vào thời đó, nhiều giáo phụ cũng tự nhận là Kitô hữu, tuy họ chưa lãnh bí tích lửa tội. Điều quan trọng là sự trở lại trong tư tưởng và lối sống, chứ không phải chỉ nguyên việc lãnh nhận bí tích thánh tể. Thử hỏi, xét về não trạng, ông Constantino có trở lại với Kitô giáo hay không? Thật không dễ gì trả lời cho câu hỏi đó, bởi vì không thể nào tách rời con người của ông ra khỏi chức vụ hoàng đế. So với các hoàng đế khác, ông Constantino tỏ ra nhiều đức tính của một người biết điều khiển bộ máy hành chính hữu hiệu. Ngoài ra, ông đã du nhập nhiều đạo luật nhân đạo, chẳng hạn như cải thiện quý trí các người nô lệ. Ai mà giết người nô lệ cũng bị ghép vào tội giết người, đúng tra tấn hành hung nô lệ. Bái bỏ của hình thập tự, trừng phạt tội sát nhi, vân vân. Nhưng mặt khác, ông vẫn dung túng các tôn giáo cổ truyền, chẳng hạn đạo thờ mặt trời. Ông vẫn giữ tiết kiệu là Pontifex Maximus, điều khiển về tế tự cổ truyền. Mãi tới hoàng đế Cassianus mới từ bỏ tiết kiệu này năm 383. Kết viên, vào những năm cuối đời, năm 326, ông ta giết trưởng nam của mình là Thái tử Crispo, giết vợ của mình, Hoàng hậu Fausta, con của Hoàng đế Maximiliano, cùng với con rể và ba người thân tộc. Thử hỏi, ông đã biết thế nào là những yêu sách của tin mừng hay không? Khi đi sâu vào chính các tin sách tôn giáo của ông, rất khi là trong cách đối xử với Kitô giáo, phải nhìn nhận rằng Hoàng đế Constantino không những đã thu hồi các sắc lệnh cấm cách cho các Kitô giáo được tự do hoạt động, nhưng ông còn dành cho Kitô giáo nhiều sự ưu đãi. Chẳng hạn như là xây dựng các đền thờ, nguồn gốc các vương công thánh đường, Palestina, Jerusalem, mộ thánh Golgotha, Bethlehem, Roma đền thờ Chúa Cứu Thế tại Giô-la-tê-ra-nô hiện nay, Martin ở Efero, ở Constantinopolis là đền Santa Sophia. Bạn các bổng đọc cho các giáo sĩ, nhìn nhận giá trị pháp lý của các quyết nghị của các giám mục, nhìn nhận tư cách pháp nhân của xã hội, kèm các quyền để nhận các di sản, tuyên bố ngày Chủ nhật là ngày nghỉ việc. Ông Constantino có ý đồ gì khi dành các ưu đãi cho Kitô giáo như vậy? Phải chăng vì ông nhận ra tầm quan trọng của xã hội đối với việc ổn định trật tự xã hội? Có người nói rằng ông muốn biến xã hội thành một công cụ của thế quyền. Người khác nói rằng ông chỉ muốn tỏ ra là một tín hữu nhiệt thành, muốn phục vụ tôn giáo trong cương vị của một hoàng đế mà thôi. Dù sao, theo Eusebio Caesarea, một sư gia đương thời, đã ghi lại rằng có lần hoàng đế được ví mình như là Episcopus ton Actus, giám mục phụ trách ngoại vụ. Các giám mục lo cai quản chuyện nội bộ trong giáo đoàn, còn hoàng đế lo chuyện giám sát các công chuyện bên ngoài các giáo đoàn. Dĩ nhiên, đó chỉ là một lời giải thích mà thôi, bởi vì cũng có thể giải thích theo nghĩa là ông giữ vai trò kiểm soát tất cả các giám mục, không muốn cho các chuyện tôn giáo gây xáo trộn an ninh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một người mẹ trẻ vừa trải qua cuộc vượt cạn đầy khó khăn. Chị vui mừng đón lấy đứa con nhỏ từ tay vị bác sĩ. Nhưng chị bỗng òa khóc khi nhìn thấy đứa bé không có vành tai ngoài. Chị đau khổ nhìn đứa con với thân thể khiếm khuyết. Thế nhưng, con trai chị là một cậu bé khỏe mạnh, vô tư lớn lên mà không hay biết gì về khuyết tật của mình. Cho đến một hôm, vừa đi học về, cậu ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nói, "Mẹ ơi, các bạn nói con là thằng cụt tai." Lời nói của con như một vết dao cứa vào trái tim người mẹ. Một ngày kia, bác sĩ thông báo có một người hiến cho cậu đôi vành tai. Cuộc phẫu thuật thực hiện thành công tốt đẹp. Cậu được ghép một đôi tai mềm mại phù hợp. Tiếc rằng, người hiến tai quyết không tiết lộ danh tánh. Từ đó, cậu hết sức tự tin với thân thể lành lặn. Cậu học hành chăm chỉ và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, đi biểu diễn nhiều nơi. Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn luôn trăn trở vì chưa đền đáp vị đại ân nhân đã hiến tặng đôi tai cho mình. Một ngày nọ, cậu được tin mẹ của cậu bệnh nặng. Cậu vội vã trở về nhà, chạy đến ôm mẹ và khóc nức nở. Cậu hôn lên vầng trán của mẹ và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bạc. Bỗng cậu bàng hoàng nhận ra mẹ cậu đã không còn đôi vành tai, và cậu đã hiểu vì sao bao nhiêu năm nay mẹ luôn để kiểu tóc ôm vào mặt để che đôi tai. Cậu quỳ xuống bên mẹ và thì thầm: "Mẹ ơi, mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cho con cả cuộc đời của mẹ." Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chúng ta được hiện diện trên cõi đời này đều do một người mẹ sinh ra. Đây là một ân huệ lớn lao đến từ tình thương của Thiên Chúa, vì người biết chúng ta cần có một người mẹ để cưu mang dưỡng dục, để nâng đỡ chở che. Thiên Chúa quan phòng còn ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria. Mẹ hằng yêu thương chăm sóc nhân loại, như ngày xưa mẹ đã yêu thương chăm sóc hài nhi Giê-xu. Hằng ngày, mẹ nhìn ngắm, theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ của con. Mẹ đồng hành với con suốt chặng đường thương khó, và chia sẻ với con niềm vui phục sinh. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, một ngôi làng nhỏ ở Bồ Đào Nha. Vào năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra ở châu Âu. Nhà cầm quyền Bồ Đào Nha chống đối giáo hội, khiến người tín hữu cảm thấy hoang mang. Giữa tình cảnh ấy, vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ nhỏ là Lucia, Francisco và Jacinta. Mẹ đã nhắn nhủ các em: "Hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh." Mẹ chỉ dạy ba trẻ nhỏ hãy cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa Giê-xu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mẹ còn muốn các em dâng những hy sinh để đền đáp lại tình thương của Thiên Chúa, để cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải, và để đền thay những tội lỗi loài người đã xúc phạm đến trái tim vẹn sạch của mẹ." Con người hôm nay đang phải đối diện với những sự dữ, dịch bệnh, chiến tranh. Lời mẹ năm xưa vẫn mời gọi mọi tín hữu kiên trì cầu nguyện, hoán cải đời sống và yêu mến tôn sùng trái tim mẹ. Một trái tim luôn thổn thức và thấu cảm trước những khó khăn đau khổ của nhân loại. Cảm nghiệm sâu sắc trước tình thương và sự che chở của mẹ. Thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín: "Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Trái tim mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc. Từ cung lòng mẹ, Chúa Giê-xu nhận được dòng máu tinh tuyền, và dòng máu ấy đổ ra để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria, là đền thánh tuyệt hảo của người. Các ngôn sứ đã loan báo vầng hào quang của mẹ trước khi mẹ chào đời. Mẹ được thánh ví như mặt trời với ánh sáng tuyệt diệu, xua tan đám mây sương mù ảm đạm nơi trần gian. Lạy mẹ Maria, chúng con ca ngợi tình thương và ân phúc mẹ hằng tuôn đổ trên giáo hội và trên từng người chúng con. Mẹ là hiền mẫu luôn bao bọc chở che đoàn con cái, là trạng sư bầu cử cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, cho chúng con được sống bình an hạnh phúc. Amen."
Bao đắng cay vui sầu, vui sầu phan trái nhiều buồn đau. Mẹ thiếu con quay bước mau trở về, đẹp bóng bên mẹ hiền, con thấy dòng suối êm mát trong
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.